chớ luận đại ẩn tiểu ẩn, thôi phân tại gia xuất gia. Tức là chớ có bàn đến cái gọi là người đại ẩn hay tiểu ẩn, nghe theo nhà Nho đó, thì đại ẩn là sống ở nơi thành thị, sống ở giữa thành thị mà không có đắm mê, không có mắc kẹt, không dính mắc nữa đó, thì gọi là đại ẩn. Còn ở nơi mà lánh nơi rừng núi đó, thì gọi là tiểu ẩn. Đại ẩn sống giữa thành thị mà gọi là không có đắm mắc trong đó. Thì vậy mặc dù nó đại ẩn hay tiểu ẩn, tại gia xuất gia thì khỏi, nghĩa là không phải bàn, cốt đó, là phải nhận trở về cái lẽ thật này. Cho nên chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Nghĩa là không nói là người là tăng hay người tục, xuất gia hay là tại gia, nhưng mà cái quan trọng là nhận được bản tâm. Chứ không có nói là mình là tôi xuất gia, thì tu hành tốt, còn tại gia tu hành không tốt. Mà đây thì Ngài nói là tại gia xuất gia gì, nhưng mà cốt cái quan trọng là nhận được bản tâm thì đều có chỗ để mà tiến lên hết. Cho nên cái quan trọng là phải nhận được cái chỗ này. Mà đây là cái điểm gọi là nó thiết yếu đó. Mọi người, tất cả chúng ta đó, sống ở trên đời có ai mà nhận mình không có tâm không? Ai ai cũng đều là nhận mình đều có tâm hết, có tâm mới có sống, không? Nhưng mà hỏi đến bản tâm là gì á thì không biết. Nhận thì nhận mình có tâm, mà hỏi cái đến bản tâm á thì lại không biết. Thì như vậy tức là mình sống với cái gì? Cho nên đây là Ngài nhắc phải nhớ, phải quay trở lại để mà nhận cho rõ được cái bản tâm này. Ngày xưa gọi là Lục Tổ Huệ Năng đó, lúc mà đến với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, thì khi mà gọi là Ngài được nghe giảng, rồi Ngài tỏa được cái đạo lý đó, thì sau đó Ngũ Tổ dạy, Ngài mới nhắc, tức là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, Ngài chỉ dạy cho Ngài Huệ Năng, trong đó có câu Ngài bảo rằng, người mà chẳng biết bản tâm thì học pháp vô ích, còn nếu biết được bản tâm mình á, thấy được bản tánh mình thì tức gọi là trưởng phu, là thầy của trời người, là Phật. Tức là Ngũ Tổ đó dạy rằng người mà học đạo đó mà không biết bản tâm á thì học pháp vô ích. Như vậy thì nếu mà căn cứ theo cái câu của Ngũ Tổ này á thì ngày nay mình đa số học Phật là học sao? Thử hỏi trong đây là ai là người mà nhận được bản tâm rồi, mà nếu chưa nhận được thì sao? Cho nên nếu mà người có thiết tha, có tâm gọi là thiết tha học đạo đó, là phải luôn luôn có cái khắc phải để mà tiến lên đó, nghĩa là bằng mọi cách là phải sáng tỏ cho được bản tâm mình, thì thấy được chỗ đó rồi là đầy đủ cái gọi là cái lòng tin để mà tiến lên, không còn thối chuyển, và đó mới đến gọi là đến cái chỗ gọi là mình có cái chỗ đi chân thật, không còn nghi ngờ. Còn nếu chưa vậy đó là chưa thể ăn ngủ yên ổn được, tức là chưa nhận được bản tâm là chưa thể ăn ngủ yên. Chứ còn bây giờ nhiều khi là chưa vậy nhưng mà cứ lo ăn lo ngủ như ngày trên ngày nói đó, nghĩa là người vùi đầu trong ăn uống. Tại sao mình phải quán kỹ lại, tại sao mình đã có nhiều cái thì giờ để mà buồn thương, nhiều cái thì giờ để mà giận ghét, hoặc là có thì giờ để mà đi chỉ trích, đi khen chê người này hay người kia dở, có thì giờ đó mà lại không có thì giờ để mà truy cứu, để mà xét tục trở lại bản tâm mình. Có những thì giờ để làm những chuyện kia, mà những chuyện đó là chuyện vô ích, để thay vì mình đem những thời giờ đó dùng vào cái việc mình soi cứu, mình xét lại bản tâm mình thì nó hay hơn không? Nhưng mà nhiều người lại nói là tôi không có thời giờ, bận chuyện này bận chuyện kia, không có thời giờ để mà làm chuyện đó, nhưng mà lại có thời giờ để làm những chuyện này, à, thì mình thấy sao, có mâu thuẫn không? À, chính trong người tu cũng vậy, có nhiều khi là đổ thừa là thì giờ này thì giờ kia là không có, thiếu thì giờ tu, nhưng mà có thì giờ để mà làm những cái chuyện này, à, thấy những lỗi người này, thấy lỗi người kia, hoặc nói xấu người này, nói xấu người kia, à, thì có thì giờ, à, thì thấy có mâu thuẫn ghê không? Ừ, cho nên người mà có thiết tha à, tu hành đó, có tâm đó là phải quán kỹ như vậy đó, để rồi mình mới có cái chỗ để mà đánh thức mình, mà nó tỉnh trở lại để mà vươn lên, ha. Cho nên đây mới là cái chỗ quan trọng, đây là gọi là cái mạch mạch sống của mình đó, ha. Cho nên đây thì ngài mới nói kỹ đó, ha. Cốt là nhận được bản tâm, đó là quan trọng. Vốn không có nam nữ, à, đâu cần chấp tướng, ha. Tức là cái chỗ mà bản tâm, cái chỗ mà cái thể chân thật đó, đó thì nó không thuộc tướng nam tướng nữ gì hết, ha. Dù nam hay nữ thì đều đồng cái bản tâm đó thôi, tức là cái tâm thể đó. Còn ở trên cái tướng á, thì có chia tướng nam, tướng nữ, ha, hoặc là tướng cao, tướng thấp, vân vân, thì đó là cái tướng sai biệt. Còn bản tâm chân thật á, thì ai cũng như ai. Là bởi vậy mà người mà sáng tỏ được bản tâm rồi, ha, và sống được trong đó rồi á, thì nhìn mọi người đều cảm thông hết, ha, không có thấy sai biệt. Là người chưa rõ thì dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng ngộ nhất tâm, à, tức là chưa hiểu đó thì còn chia là tam giáo, tức là đây là đạo Khổng, đây là đạo Lão, đây là đạo Phật, nó riêng biệt, à, thì có cái tâm phân chia. À, còn nếu mà liễu được rồi, tức là sáng tỏ được rồi, nhận rõ được rồi thì đồng ngộ nhất tâm thôi, cũng đồng là một tâm, à, tức là người đạo Lão, người đạo Khổng cũng đều có cái tâm này, cái bản tâm này, đồng một bản tâm đó thôi, thì như vậy là thông cảm hết, không? Cho nên tu mà nó đến nơi rồi thì thấy nghĩa là xóa bỏ cái ranh giới, không? Và không có cái niệm nhân ngã đây kia, rồi nếu hai phản chiếu hồi quang đều được kiến tánh thành Phật, không? Nếu mà người mà biết phản chiếu, tức là soi ngược trở lại đó, à, quay ánh sáng soi ngược trở lại nơi mình thì đều được kiến tánh, à, thì ở trong đây, à, đây là cái quan trọng đó, mình thì thường thường là mình cứ ngó ra ngoài, sống người là ngó ra ngoài theo duyên theo cảnh, cho nên là sống theo cái chiều mê mất. Còn bây giờ đây là ngài nhắc lại, thường phản chiếu trở lại, soi ngược trở lại nơi mình thì rồi có lúc sẽ được sáng tỏ được tâm tánh của mình, đó, thì soi trở lại đó thì thấy được tâm tánh, thì đó là thành Phật ngay trong tự tánh chứ không đâu xa.